không nên hoang phí nữa, không nên trì trệ nữa, tự sử dụng để cống hiến cho nhân sinh. Cho nên hôm nay trước giờ rời khỏi nơi đây, sau giờ thiền gặt hái được một chút, cũng phải đóng góp một chút trước khi ra đi. Tôi mong rằng khi tôi trở về sẽ nhận được nhiều sự phê bình chỉ trích của các bạn, để cho tôi được có cơ hội học thêm, rất quý những gì các bạn đã phê bình, những gì các bạn đã thắc mắc, đã tâm cho góp cho tôi rất nhiều. Và tôi cũng đã học hỏi đầy thiện chí, đầy sự cảm ơn thương yêu. Cho nên không biết nói gì hết, xin thành thật cảm ơn sự quý mến và công phu thực hành của các bạn.
Mes chers amis, aujourd'hui, avant mon départ, je voudrais vous choisir un sujet, mais je ne sais pas encore de quoi on va aborder. Une idée qui vient dans ma tête, c'est que je voudrais vous parler de la douleur. Quand on est né ici-bas, on connaît déjà la douleur ou la misère. Et tout le monde dans la vie, avec une lutte acharnée, cherche toujours le bonheur. Mais ça, c'est une illusion. On fréquente la douleur, on vit avec la douleur et on ignore cela. On cherche le plaisir, on cherche le bonheur, on cherche des caresses, des douceurs de la vie. Mais tous ces choses-là, ce sont une autre forme de la douleur. Pourquoi je peux dire cela? C'est que une fois on s'oriente vers l'extérieur, à l'aide de nos organes, la vue, les oreilles, le nez, la bouche, une fois on s'oriente vers l'extérieur, automatiquement, on connaît la douleur. Et personne ne peut guérir cela. Si j'ose dire, dans la vie, la douleur, c'est une maladie incurable. Cependant, seulement les pratiquants de la méditation peuvent la guérir. Une fois on pratique la méditation, on sait se replier sur soi-même. On sait fermer les organes et on retourne vers l'intérieur. À ce moment-là, on réside dans la sérénité et la lucidité. À l'aide de la sérénité, ça naît la sagesse de Dieu. Et plus encore, quand vous fréquentez la douleur, vous en apercevez qu'à l'aide de la douleur, de là, vous évitez la douleur. Voyez-vous, les autres qui prétendent qu'on est né ici à cause d'effets de causalité, ou si on veut dire, c'est le karma. On est entraîné dans la douleur, on réincarne de vie en vie à cause de notre karma. Et de quoi il s'agit le karma? Un exemple pour vous montrer l'effet du karma. Vous voulez se délibérer de la vie matérielle, mais vous attachez au matériel. Vous voulez éviter la douleur, mais vous attachez la douleur. Vous voulez échapper et retourner vers la vie spirituelle, résidez dans le monde de pure énergie, mais vous refusez pas la vie ici-bas. vous êtes à la fois attaché au monde matériel et vous voulez aussi éviter le monde matériel. Ces choses-là, on ne peut pas faire sans la sagesse. Nous, on pratique la méditation et on prétend d'être pratiquant de la méditation. Il faut que vous sachiez clairement et bien distinctement que notre chemin de perfection, c'est une voie juste milieu. Pourquoi j'ose dire ces choses-là? C'est que on pratique à la fois la vie et la perfection. Aussi longtemps qu'on porte le corps ici, on ne peut pas éviter le monde matériel. Mais à l'aide de la sagesse, on demeure dans le monde matériel, mais on n'attache pas au matériel. À l'aide de la sérénité, vous allez rencontrer des obstacles. Mais c'est cela seulement une occasion pour exercer votre sérénité et la lucidité. Si quelqu'un qui prétend qu'il est dans la douleur à cause de son karma et n'accepte son destin tinquin, eh bien, cette personne-là, c'est un ignorant. Mais nous, en plus de ça, on accepte notre karma, mais il faut qu'on sache le chemin de délivrance. C'est la sagesse. On réside dans la douleur, mais on sait bien que la douleur-là touche pas notre âme, qui est éternelle et intouchable. On vit dans la douleur et on ne se sent pas influencé par la douleur. On vit dans la joie et on ne laisse pas influencer par la joie. De là, on voit que l'âme devient éternelle, pure et candide. C'est ça le message que je voulais vous transmettre. Ne cherche pas en Dieu, au Bouddha et en moi-même le miracle. Ne demande pas le pardon en Dieu ni en votre maître, parce qu'il n'y a que vous qui vous pardonnez vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez créer un miracle pour vous sauver de la vie misérable ici-bas. À l'aide de l'acharnement de la pratique de cette méthode de méditation, vous allez avec le temps entrer dans le domaine de l'énergie pure. Vous devenez sereine et sage. Avec la sérénité, avec la sagesse, vous allez éviter les dangers que fréquente la vie ici-bas. Dans les actions et les réactions, même dans votre famille, entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants, vous allez échapper des obstacles et vous allez s'en sortir glorieusement. Et qui peut vous aider ces choses-là? Il n'y a que vous et vous seul qui peut vous sauver vous-même. Eh bien, c'est seulement ces choses-là que je veux vous dire avant mon départ. Ne pratique pas la méditation d'une façon superstitieuse. Attache pas à qui que ce soit, à quoi que ce soit, parce que le principe profond de la méditation, et ça c'est aussi la vérité sublime de Dieu, c'est le non-attachement. De courtes mots, avant mon départ, j'espère vous allez assimiler ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre mon message, et puis vous allez progresser sur le chemin de perfection. Merci bien.
Thưa các bạn, hôm nay có được cái duyên lành chúng ta hội tụ ở nơi đây dưới sự quang chiếu của bề trên, sự chứng minh của các bạn, xin cho phép tôi được trình bày ít lời để tôi được nói và tôi được nghe, hầu minh định cái con đường tu học tiến hóa cho chính mình. Thưa các bạn, khi chúng ta vào đời, chúng ta đã phát ra cái tiếng khóc khổ a, thì chúng ta xét lại khoảng thời gian mấy chục năm chúng ta đã sống qua trong mọi hoàn cảnh. Có người bảo rằng tại sao lại bi quan như vậy, cho rằng đời là khổ. Tại vì chúng ta yếu ớt chăng mà không có sáng suốt và minh định đối trước mọi hoàn cảnh, đem cái sự sáng suốt của mình ra mà dẫn tiến cho mình. Cái lời nói đó rất đúng. Nhưng mà thưa các bạn, đúng khi mà chúng ta đã được ổn định ở trong cái phần nội thức của chúng ta, mà mấy ai đã đạt được cái sự quân bình trong tư tưởng đó từ thuở sơ sinh cho mãi đến tuổi già, chúng ta phải nhận thực một cái thực tế là chúng ta hằng thời bị vằn vặt ở trong cái sự khổ đau. Mà tại sao chúng ta khổ đau? Là tại vì ngoại cảnh đã lôi cuốn chúng ta quá nhiều. Từ thuở bé chúng ta được học hỏi những cái điều luân lý, những cái triết lý ở đời, phải sống như thế nào cho đúng đắn, phải sống như thế nào cho nên người minh triết, phải sống như thế nào như các đấng thánh hiền. Nhưng mà tại sao chúng ta không làm được? Chúng ta cũng nhận thức được cái chuyện đó, nên chính cái sự đó đã làm cho chúng ta bị vằn vặt mấy chục năm trời. Chúng ta tiếp tục cái con đường đó chăng? Ngày hôm nay chúng ta đã được cái duyên lành ngộ được cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, là một môn pháp để cho chúng ta hành trong nội thức, để trở lại lấy lại sự thăng bằng, thanh tịnh, sáng suốt trong nội tâm, hầu minh định được cái sự việc ta và người. Nội thức là gì? Ngoại cảnh là gì? Thì thưa các bạn, chúng ta hãy phân tích cho rõ tại sao chúng ta bị khổ đau. Người thì khổ vì tiền, người thì khổ vì danh vọng, người thì khổ vì tình. Tất cả phải chăng là cái sự đi ra ngoài, hướng về ngoại cảnh. Chúng ta lần lần tự lường gạt mình bởi những triết thuyết mà chúng ta đã tự xây dựng từ bao nhiêu lâu. Nhưng ngày nay chúng ta hãy ráng mà minh định trở lại cái đường lối sống của chính chúng ta. Thử hỏi những cái mà làm cho chúng ta vằn vặt đó có xứng đáng để chúng ta tiếp tục đeo đuổi hay chăng? Cũng như thầy giảng ở trong bài giảng ngày hôm nay, cái nghiệp lực. Nghiệp lực là cái sự thu hút của cái sự việc, khiến cho chúng ta không thể nào buông bỏ được, cứ quay quần ở trong cái sự đó, ôm ấp nó, và hình như là du dương ở trong cái sự tự vằn vặt với mình đó. Nhưng mà chúng ta hãy minh định trở lại, thấy rõ rằng cái đó có trường tồn mãi mãi với chúng ta hay chăng? Cái cuộc đời 100 năm trở lại đây, chúng ta có giữ nó mãi với ta được chăng? Chúng ta là những người Việt Nam may mắn đã từng trải, đã sống ở trong cái sự quằn quại của chiến tranh và cái sự xoay chuyển của vạn vật từ có đến không, từ không đến có. Chúng ta đã thấy rõ trước mắt của chúng ta đó mà. Thì thử hỏi cái chuyện mà chúng ta ôm ấp đó có xứng đáng chăng? Chúng ta có duy trì nó mãi chăng? Và đó có phải là con đường tiến của tâm linh chúng ta chăng? Khi các bạn ý thức được rằng mọi sự đều là tạm bợ, thì chúng ta tiếp tục mà sáng suốt thêm hơn, hiểu biết thêm hơn đi các bạn. Đời đã dạy cho chúng ta con đường đạo. Đạo là cái con đường tiến của tâm linh. Chúng ta hãy trở về với nội thức của chính chúng ta, xây dựng lại cái sự ổn định trong nội tâm của chúng ta, để mà chúng ta biết hòa cảm với tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Chúng ta phải xây dựng trở lại cái quân bình ở trong tâm thức của chúng ta. Quân bình trong tâm thức của chúng ta là gì? Vạn linh phải cùng một ý chí với chủ nhân ông, đi tiến theo một cái đường lối hoạch định bởi Thượng Đế ngài chúng ta xuống thế. Chúng ta đã thấy rõ mọi sự bất ngờ đã đến trong cuộc đời chúng ta rồi, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng có bàn tay của Thượng Đế an bài mọi sự việc trong cuộc đời sống của chúng ta. Để mà chi? Để mà cho chúng ta hiểu rõ tâm linh và đường lối tiến hóa của tâm linh. Phải trở về với nội thức của chính chúng ta, để tìm hiểu sự sáng suốt ở trong chúng ta. Bàn tay của Thượng Đế tình thương đã an bài mọi sự việc để cho chúng ta từ từ buông bỏ tất cả, từ từ tiến lên sự hòa đồng sáng suốt vô biên vô cùng tận. Chúng ta đi từ cõi thế gian này rồi chúng ta sẽ đi mãi mãi trên cái con đường thanh sáng ở bên trên, trở về nguồn cội đó các bạn. Chúng ta phải cố gắng sáng suốt thêm hơn, mỗi ngày phải sáng suốt, phải hiểu biết thêm hơn, phải buông bỏ tất cả mọi sự việc ở thế gian. Không có cái gì xứng đáng để cho chúng ta duy trì ôm ấp trong khổ đau nữa đâu các bạn. Thanh quang điển lành của Thượng Đế đang bao trùm chúng ta, ngoài chúng ta, và sẵn sàng để tràn ngập cả toàn thể của chúng ta. Điển quang phải hưởng ứng để mà tiếp nối con đường học hỏi, tiến hóa trở về nguồn cội. Tôi mong rằng chúng ta những lời nói và được nghe cho chính bản thân mình đây phải minh định và buông bỏ tất cả những gì không xứng đáng, để mà chúng ta tiếp tục cái con đường học hỏi thanh thản ở trong cái sự diệu tiến đầy tràn ngập tình thương của Thượng Đế. Xin cảm ơn các bạn, và có điều chi các bạn thấy cần dạy dỗ tôi thì xin các bạn mở lượng từ bi mà chỉ dạy cho. Xin cảm ơn các bạn.
Thưa quý vị, để đóng góp vào cái buổi học tập hôm nay, tôi xin nói lên những cái câu chuyện chính cuộc đời của tôi đã trải qua trong cái việc tu học. Tôi là người học thuyết lý Phật giáo, và cho đến năm 1974 thì tôi có được một người bạn cho tôi một cuốn quyển sách Tôi Tầm Đạo của ông Hồ Văn Em. Thì người ấy có nói với tôi rằng đây là con đường tu tắc, đây là con đường xuất hồn. Ba cái danh từ tầm đạo, tu tắc và xuất hồn, ba cái danh từ đó làm cho tôi phải tìm học. Lúc đó thì ông Tám, xin lỗi, là thầy của chúng ta bây giờ đây, đang lúc đó thì giảng mỗi chủ nhật ở nhà anh Liêm, Nguyễn Sư Liêm. Thì tôi biết, nhưng mà tôi không tới. rồi sau cái thiền đường dời lại Nguyễn Trãi rồi qua bên cầu Sài Gòn, tôi cũng biết hết. Nhưng mà tôi không tới. Tôi không tới là tại vì trong Phật học có nói rằng đừng tin một cái gì hết. Hãy tự mình tìm hiểu, tự mình chứng nghiệm rồi mình sẽ tới. Do đó mà tôi tự thực hành cái pháp lý một vô vi đây theo cái sách chỉ dẫn, tôi tầm đạo, tôi tự thập hành thực hành. Một mặt khác tôi tìm hiểu theo qua những sách thông thiên học và Phật học. Thì cho đến khi tôi qua đến đây 1980, tôi được biết rằng có ông Tám qua đây, tôi mới quen với anh Tài, tôi hỏi thăm. Thì chính là anh Tài cho tôi biết cái thiền đường này để tôi tới. Mà chính ngày tôi tới đó, ngày đó tôi cũng không biết mặt ông Tám nữa. Tôi không biết mặt ông Tám cho đến vô tới đây rồi anh Tài anh giới thiệu tôi mới biết. Thì đó là một cái quá trình rất dài để cho tôi học hỏi ba cái danh từ: tầm đạo, xuất hồn và tu tắc. Dạ thưa quý vị, cái con đường, cái quá trình mà học hỏi nó dài quá. Tôi chỉ nói rằng theo cái bài giảng vừa rồi của thầy, chân lý của sự khổ và cái niềm tin, thì tất cả không có cái gì qua cái niềm tin của mình. Mà tin ở chỗ nào, mình không phải mình tin vu vơ, mình tin rằng ông trời nói như vậy, thượng đế nói như vậy rồi mình tin. Không, mình phải tin ở cái chỗ mình tự mình tạo ra cái đường tin của mình, tự mình tìm hiểu bằng cái chứng nghiệm, bằng cái thuyết học, bằng cái lý, bằng cái pháp tự mình. Thì về cái điểm thứ nhất mà tôi tầm đạo, thì ông Hồ Văn Em ông đưa cái danh từ ra dễ quá, dễ quá. Nhưng mà đi sâu vô đó, và thưa quý vị, đó là có thể nói là mình đi tầm chân lý, cái chân lý của cuộc đời. Và cái chân lý đó ở đâu, nó dài lắm. Thì Phật học cũng chạy dài như vậy. Mà ở đây cái pháp vô vi này là cái pháp gì, tôi xin phép sẽ nói tới. Và nó ở đâu, tôi tại sao mà tôi bây giờ tôi từ ở tịnh độ, tôi cũng tịnh, tôi cũng thiền. Bây giờ tôi theo cái pháp này, tôi cũng tịnh, tôi cũng thiền. Thì tất nhiên là ở đây là một cái pháp. Và thưa quý vị, nó cũng nằm ở trong cái pháp của nhà Phật, thì cũng như sách vở cũng nói như vậy, chứ không có gì hết. Nhưng mà đến một cái thời kỳ chi tiết quá hơn, dạy cái cách đi thẳng vô hơn để cho mình mau tiến hơn. Đó là nói về cái vấn đề, cái danh từ tu tắc. Bởi vì tôi nói vắn tắt vậy thôi, chứ còn theo nói rằng tu phải vòng quanh ấy, có kia nọ là đủ thứ. Thì bây giờ ở đây là mình đi ngay vô cái điển giới, đi ngay vô cái energy của mình, thì cho rằng tu tắc đi. Nhưng mà nó cũng còn chưa phải như vậy. Còn cái vấn đề xuất hồn, cái vấn đề xuất hồn, nghe tới cái danh từ đó mới, ở già ai cũng nói rằng ông Tám là ông thầy dạy xuất hồn. Nghe tới ai cũng nghe tới cái tiếng xuất hồn thì cũng lấy làm hơi thần thoại. Nhưng mà đi sâu vô vấn đề nữa, và thưa hồn là gì? Hồn ở trong Phật, trong sách Phật cũng vẫn nói hồn chính là chỉ cái chân tâm của mình, cái tâm của mình, chứ không có gì khác hết trọi hết trơn. Nhưng mà mình xuất là khi nào mình nắm được rồi mình mới xuất. Mình xuất cản một món đồ là mình nắm một món đồ rồi mình mới xuất ra được. Thì ở đây cái hồn của mình ở đâu? Mình bây giờ mình chưa nắm nó được. Mình phải nắm nó, mình nắm nó được rồi mình mới tạo nó, mình mới xuất nó được. Thì đó là cái điểm chính mà mình phải đi tới. Thì hỏi gì trong mình cái hồn ở đâu? Và thưa quý vị, có lẽ có nhiều khi quý vị nhận thấy rằng ở trong cái thân thể của mình đi mà mình chưa có tìm ra một cái tiếng nói làm phải, thì có một tiếng nói phải chống đối lại. Rồi khi mà có một tiếng nói làm xấu thì có một tiếng nói làm phải chống đối lại. Luôn luôn có hai tiếng nói. Thì bây giờ cái tiếng nói mà nó đưa biếu mình làm cái chuyện tốt, làm cái chuyện lành, làm cái chuyện lẽ phải và thưa theo thiện ý của tôi, đó là chân tâm mà mình đi tìm. Bây giờ mình đi tìm nó, mình phải, mình mỗi ngày mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mình phải kêu nó hoài, phải kêu nó đi theo với mình nghe theo nó, thì lần lần rồi mình mới nắm nó được. Mà tất cả những pháp môn nào muốn nắm được cái chân tâm đều phải đi qua cái phương pháp thiền. Chỉ có thiền, là bởi vì ở trong cái lúc thiền, tất nhiên là ở trong cái tịnh độ thì chỉ quán, mình đình chỉ tất cả những cái sự ham muốn của mình quán tưởng những cái việc làm của mình để mà mình trở lại ở cái con đường tốt. Thì bây giờ ở cái pháp môn vô vi huyền bí Phật pháp này, nó là một cái phương pháp nói là tiến bộ thì nó quá đáng, chứ có lẽ là đến cái thời kỳ mà ở trên Thượng Đế vũ trụ cho ông Tư chứng được cái pháp này rồi mới là truyền lại cho ông Tám, rồi bây giờ ông Tám truyền lại cho chúng mình ở đây. Qua cái lời dạy của ông Tám thì tất cả đều phải từ nơi mình có cái khả năng của mình, cũng như Phật nói chúng sanh làm sẽ là Phật, sẽ thành. Mỗi người chúng ta đều có Phật tánh, thì tất nhiên cái Phật tánh đó là cũng là cái chân tâm. Nhưng mà mình có cái khả năng mình tự phát triển lấy mình, thì mình tại sao mình chưa làm được, hay là mình không làm được? Mình phải làm được. Mình phải làm được ở trong những cái điều kiện nào? Dạ thưa quý vị, ở trong cái pháp tu của nhà Phật thì có lục độ. Tất nhiên là trước hết là bố thí, rồi tới trì giới, rồi tới nhẫn nại, tinh tấn, rồi thiền định, rồi qua chứng quả. Đúng như vậy, ở đây là mình đi cái giai đoạn thứ năm. Nhưng mà mình đi ở cái giai đoạn thứ năm này đó, mình không quên những cái giai đoạn trước, là từ cái bố thí là cái hạnh đầu tiên. Mình phải đi, mình phải làm bất cứ bố thí bằng lời, bất bố thí bằng vật, bố thí bằng lòng thương, tất cả cái gì mình cũng làm được. Thì đến cái trì giới cũng vậy, mình không phải là mình thiền trong một ngày mình thiền 2-3 tiếng, một đêm mình thiền 2-3 tiếng, rồi sáng ngày qua ngày sau mình đi làm tầm nói ăn nói không có đàng hoàng, hoặc là mình làm cái việc tội lỗi, thì đó không có đem kết quả nào. Và tại sao như vậy? Là bởi vì tất cả của mình phát xuất ra từ cái tư tưởng, mà đó là tư tưởng là luồng điện, đó là luồng điện tức là phần hộp của mình. Điện, mình đi vô luồng điện thì mình phải thanh lọc cái luồng điện của mình. Thanh lọc cách nào? Bằng những cái lời đẹp, bằng những cái tư tưởng tốt. Đó là mình tạo cho cái thanh điển của mình. Thì đi tới cái chỗ đường thứ ba là nhẫn nại tinh tấn, thứ tư nó cũng vậy hết. Thì gồm ở trong cái bốn cái đạo đường đó là vô cái bi tí dũng của đằng phương pháp vô vi này mà thầy cũng thường nhắc đến. Lập nghiệp, lập hạnh, tạo cái lòng thương, ăn ở chứ có đạo đức. Đó là chỉ là nằm ở trong cái đường của Phật dạy trước kia hết. Không phải, Phật không có phải dạy rằng mình đi tu cho thành không. Mình cũng phải làm cái phận sự con người của mình, làm cái phận sự người đời của mình, ở trong cái nhân nghĩa lễ tí tính. Tất cả những cái đó nó sẽ tạo ra cho mình cái đức, cái đạo đức. Ăn ở chứ có đạo đức, ăn ở chứ có biết tình thương nhân loại, tình thương cá nhân, tình thương bè bạn, thì những cái đó là những cái ánh sáng, cái luồng điện. Rồi những cái điện thanh đó nó sẽ nhập vào lại ở trên cái khối điện thanh, từ đó mình sẽ hướng trở lại cái điện thanh. Đó là mình thanh lọc cái điện của mình. Cho nên sau khi mà tìm tòi, tìm hiểu, thì bây giờ tôi vẫn đúng cái đường học theo cái pháp môn vô vi này. Tôi học chứ chưa, tôi chưa có tu, tôi vẫn học, tôi học hoài. Tôi học cho đến ngày nào mà tôi đạt được cái chân tâm, tôi trụ được, kêu là trụ được cái chân tâm, ở đó là mình nắm được, thì từ đó mình mới đi phát lên, mình đi tới cái thanh tịnh, cái ánh sáng. Thì dạ thưa quý vị, Phật thành Phật chỉ là mới là toàn giác thôi, còn toàn năng nữa đi chưa có tới. Phật cũng vẫn cõi phái còn học. Mình ở đây, mình đi cái con đường này là phải đi thẳng vô trực giác đại thừa, hữu vô vi, đi thẳng vô điển lực. Có lẽ đó là một cái pháp tu mà tạo hóa cho mình biết ở cái thời kỳ mạt pháp này để mà mình đi cho mau lẹ vậy. Chứ trước kia có lẽ rằng theo tôi biết thì chỉ là ở nhà nhiều vị tu được tới giảng sanh là cũng như là đạt tới một cái mức thanh tịnh nào đó mà biết ngài chết vậy thôi, chứ cũng nói tới cái phép xuất hồn thì cũng hồi nào cũng chưa nghe tới. Thì tôi tìm tôi hiểu ra thì ở trong cái chỗ xuất hồn thì nó là như vậy đó. Cho nên khi ở nhà tôi biết có thiền đường ông Tám mà tôi không tới thiền, tôi ở nhà tôi tự tập thiền, thì qua cái chứng nghiệm của tôi đạt được cái mục đầu tiên sức khỏe. Tôi có một cái bệnh kinh niên mà tôi nhờ thiền tôi đã dứt. Và thứ cái bệnh đó là cái bệnh ở cái chân của tôi, nhờ thiền tôi đã dứt. Về tâm linh thì tôi có thấy tiến bộ ở cái chỗ là tôi học hỏi mau, tôi hiểu dễ. Về những cái ảo ảnh gì khác, thấy này thấy kia thế nọ thì thưa quý vị, tôi cũng không có mong. Tôi không mong bởi vì Phật có nói rằng tu nhất kiếp ngộ nhất thời, đừng mong, cứ lầm lì lì mình đi tới đi, rồi chừng nào tới sẽ tới. Bởi vì không phải mình thiền 24 giờ trên 24 mà mình thành được, mình đắc được, mình tới cái thanh tịnh, tới cái sáng suốt được đâu. Mình phải trải qua những cái đường đi của Phật làm trước kia, từ bi bác ái đủ hết, thì tạo tóm tắt là ở trong cái tình thương và đạo đức mình thể hiện, mình lập hành. Và thưa quý vị, đó là cái ý kiến riêng của tôi xin phát biểu ra.
Sau khi mà nghe bác Quỳnh luận về cái tu tắc và xuất hồn thì tôi cũng xin phép đóng góp ý kiến về hai cái chữ đó. Và điều trước tiên cũng xin có một điều với cái lòng thành thật xin ca ngợi bác Quỳnh, là sau khi nghe những cái lời luận bàn của bác thì thấy rằng quả tình tâm tính của tâm và tánh của bác nó đã đến cái mức gần hội tụ vô trong cái dung điểm đó. Bởi vì sao mà tôi có thể nói như vậy? Là khi bác nói rằng chúng ta tu đây muốn đạt được đến cái trí huệ thì phải bố thí, phải biết thương yêu mọi người và phải biết làm những cái điều phước thiện để mà cho cái phần điển quang của chúng ta càng được trong sáng. Và chính là điều đó mà tôi thấy được rằng cái sự hội tụ được tâm và tánh, hồn và vía của bác. Nhưng mà ở đây tôi muốn xin nêu thêm một cái điều nữa. Như Thanh Nguyên hồi nãy cũng nói, chúng ta phải trở về cái sự thiện lành, chúng ta phải làm suy nghĩ lại cái sự vô thường của đời sống này. Nhưng mà không phải vì ngày hôm nay Thanh Nguyên nói quý vị mới hiểu được điều đó, cũng không có phải ngày hôm nay bác Quỳnh nói quý vị mới hiểu rằng cái con đường bố thí nó là quan trọng cho cái sự thành đạo của mình. Cũng có thể tôi nghĩ rằng quý vị cũng đã nghĩ cái đó. Nhưng mà có một điều chắc quý vị cũng đồng ý với tôi là nhiều khi mình nghĩ như vậy mà mình làm không được. Là tại vì sao? Là bởi vì tâm và tánh của mình nó không có đồng. Nhiều khi mình tham tiền, mình nói bây giờ mình phải có danh vọng trong đời này. Nhưng mà một phút sau, cái phần bản năng, cái tiềm thức, cái sự sáng suốt của mình, nó nói rằng thôi đừng có tham tiền, bởi vì chạy theo tiền bạc nó mệt mỏi quá. Và quý vị cũng đồng ý với tôi rằng đã bao nhiêu lần cái lực phản động và kích động trong tâm của mình nó cũng đã nói như vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi mình để cho cái phàm ngã của mình nó mãnh liệt, nó trỗi dậy, và chính vì vậy mà mình lăn lộn mãi mãi trong cái đời sống sanh tử luân hồi này. Bây giờ với cái pháp này, cái vị trường pháp như ông Tư, ông Tám chỉ về nói về điển thôi, không có đề ra một cái đường lối là quý vị phải ăn hiền, ở lành. Quý vị phải cứu người này, cứu người kia, cứu người nọ. Nhưng mà ông chỉ nói có một điều, là thanh lọc cái dòng điển quan của mình, đem trở về hội tụ trên đỉnh đầu trở này. Nó gọi là ngũ khí triều nguyên mà tam quê trụ lãnh. Thanh lọc cái mạch đông, mạch nhâm, mạch đốc của mình, một khi mà nó tương thông rồi, thì lúc bấy giờ mình đã thực hiện được bi trí dũng, tức là bố thí trì giới, bố thí bi trí dũng. Đó, thực hiện được bi trí dũng. Thế nào gọi là bố thí của người tu theo cái phái điển quang này? Chúng ta bố thí tức là đem hạnh phúc lợi cho chúng sanh, gọi là bố thí. Mà thế nào gọi là chúng sanh? Tức là bản thể của chúng ta. Khi mà chúng ta tụ ngồi thiền trở rồi, sắp đặt ngũ lục phủ ngũ tạng đâu vào đấy rồi, kim mộc thủy hỏa thổ đâu vào đấy rồi, tức là chúng ta đã tái lập lại trật tự cho cơ đồ của chúng ta, gọi là bố thí. Sự thật ra nói câu đó thì có thể quý vị cũng khó hiểu, nhưng mà quý vị suy nghĩ một chút nữa thì thấy rằng tất cả cuộc đời này, nhất cử nhất động chúng ta đều ích kỷ cho chúng ta. Một cái người mà gọi là đem tiền, bỏ tiền gửi về Việt Nam nuôi cha nuôi mẹ, họ tưởng rằng họ làm như vậy là họ dị kỷ, họ tha kỷ, lo cho cha mẹ là tha kỷ. Nhưng mà sự thật không phải vậy đâu. Gửi tiền về nuôi cha mẹ là để thỏa mãn cái lòng đại bi của mình đã thực hiện ngày mình từ bỏ Thượng Đế ra đi. Cứu một cái người nghèo tức là chi? Để mà xoa dịu cái tình thương mà mình đã có sẵn trong tâm hồn của mình. Thành thử ra quý vị sẽ thấy rằng bất cứ nhất cử nhất động là một cái việc gì, dầu cho tha nhân hay là cho dị kỷ, cũng đều là thể hiện cái tình thương của mình mà thôi. Và cái tình thương đó bây giờ chúng ta biết thể hiện ra bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta thương chúng ta trước tiên. Thầy có nói cái câu gọi là bản thân bất độ hà thân độ. Mình không độ thân mình, ai độ mình? Thân này mình không thương, ai thương thân mình? Và thầy cũng đã nói rằng như vợ chồng nói anh em thương nhau vậy, chứ bả thương mình đâu bằng mình thương mình. Mà mình nói mình thương vợ mình nó không bằng bả thương bả. Rồi nói đi nói lại, tóm lại mình cũng chỉ lo cho cái phần hồn của mình thôi. Thành ra cái pháp này tu tắc ở trong cái nghĩa là quý vị thấy rằng nó đã lượt ra ngoài cái ngôn từ lý luận. Cũng vậy, mình thấy rằng con người của mình, tư tưởng, tình cảm của mình bị ràng buộc vô trong một cái vật chất này rất nhiều. Cũng cùng là một cái cảnh nắng đó, nhưng mà ngày mà tôi còn học sinh đó, tôi có những cái tình cảm quỷ mị, thi sĩ, ca ngợi cái nắng kia. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đi làm rồi, thì thấy nắng nó khỏe trong người, nhưng mà không còn cái tình cảm đó nữa. Rồi cũng vậy, cũng cùng là một cái cảnh đẹp đó, mặt trời chói chang như vậy, nhưng mà chỉ cần một cái đám mây nó đi ngang qua, nó che cái ánh nắng thôi, là mình đã đổi cái tình cảm mình rồi. Mình thấy cảnh vật mình khác rồi. Đó. Rồi bây giờ, nếu mà chúng ta nói rằng, bây giờ quý vị phải ăn hiền ở lành, phải làm bố thí này kia kia nọ, đặng mà lo cho phần hồn của mình về sau. Cái đó gọi là cái con đường quy củ mà từ hồi xưa tới giờ. Bây giờ ông thầy ông chỉ mình cái cách khác, là bây giờ quý vị cứ ngồi thiền đi, lập tái lập lại trật tự, lục phủ ngũ tạng đâu nó vào đấy rồi. Khi mà đem cái dòng điển này trụ lên rồi, thì một cái người khi mà họ thanh tịnh rồi đó, họ không thể nào bỏ cha mẹ già họ chết đói được. Khi một cái người mà dưới một cái lòng mà thanh tịnh rồi, thấy hiểu được cái lý cùng tận của cuộc đời này rồi đó, họ không có thể nào làm ngơ trước một cái cảnh khổ của người khác. Thì quý vị thấy chăng rằng ông thầy không có chỉ mình làm điều thiện, mà tự nhiên khi mà mình đã tái lập lại hòa bình trong thân của mình rồi, tức là mình đã làm thiện cho người ta rồi. Mình làm thiện cho thân mình và làm thiện cho thân người. Bởi vậy cho nên khi mà ngày xưa, lúc mà Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương ngày xưa, Ngài trải qua suốt cuộc đời của Ngài để mà dùng cái sức lực này để cứu độ những người như trâu bò bị mắc nạn thì kéo lên, giúp những người nghèo gánh nặng thì làm mà không có lấy tiền. Lúc bây giờ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na mới đi ngang mà chỉ nói có một câu thôi, Ngài ngộ được cái chân lý. Con hãy bình tâm địa thì thế giới đại địa đều bình. Thì đây cũng là vào cái thời thế kỷ thứ 20 này, chúng ta thực hiện lại cái điều mà Đức Phật Tỳ Lô Giá Na đã nói. Các con hãy bình tâm địa thì thế giới đại địa này đều bình. Bình tâm địa bằng cách nào? Ổn định tình hình cái tiểu vũ trụ này. Lập đâu tâm can tỳ phế thận, đâu đó nó đâu vào đấy rồi, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy được cái cuộc đời này nó bằng một cái khía cạnh khác. Chúng ta sẽ nhìn xung quanh mọi người bằng một cái khía cạnh khác. Và cái hành động của chúng ta, nhất cử nhất động nó đều hợp theo với nguyên lý của trời Phật. Đó, các bạn thấy chưa? Chính vì vào cái đời mạt pháp này, tâm tánh nó không đồng, chúng sanh nó can cường. Và chúng ta thấy được cái lực phản động và kích động trong tâm của chúng ta. Và dụng cái pháp này để mà đi tắt cái con đường đó, nó gọi là tu tắt. Còn thế nào gọi là xuất hồn? Bởi vì phải thân ngoại thân. Khi mà chúng ta thiền định rồi, chúng ta thấy rằng cái thân thể này nó phù du, lớn tuổi vậy, nó trưởng thành lên. Rồi có quý vị ở đây đầu tóc đã bạc, răng đã lung lơ, thì mới thấy rằng thân thể này nó hư hoại. Nhưng mà cái phần sáng suốt của mỗi người nó không có gì vậy mà nó hư hoại. Điều đó cho chúng ta thấy rằng thân ngoại thân, ngoài cái thân thể này nó còn có một cái thân thể khác, nó trường cũ hơn, nó lâu bền hơn và nó sáng tối hơn. Đó là cái lý do gọi là xuất hồn. Nhưng mà vào cái thời của ông Tư, vì cái hoàn cảnh, vì cái chương trình giáo dục chúng sanh mà nó phải là nói một cách khác. Ngày hôm nay ông Tám không có đề cập đến vấn đề hút xuất hồn, là bỏ cái xác này để mà bay lên trên cõi trên rồi hưởng cái cõi trên, không phải. Nhưng mà xuất hồn trong cái sự quan chiếu của tâm hồn, khi mà chúng ta đã ngộ ở trong cái tâm thức rồi, cũng cùng là cái cảnh vật như vậy, nhưng mà chúng ta thấy khác. Đó là những gì mà tôi hiểu được về cái tu tắc về xuất hồn. Và trở lại một lần nữa, sau khi mà luận trở lại rồi, thì những điều mà tôi nói và bác Quỳnh nói cũng đều là y hợp.